nên nho trọn đời, chương 11, phần 3. Trên đường rời khỏi sân bay, Mạc Sinh nói: "Anh Quân, em có chuyện muốn nói với anh." Ưng Quân đương nhiên biết chuyện cô muốn nói là gì. Anh nói thản nhiên: "Vừa may tôi cũng có chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ." Cha mẹ của Ưng Quân sắp sang Mỹ thăm anh, thời gian khoảng 1 tháng, bởi vì trước đó anh đã vô tình tiết lộ anh đã kết hôn. Ưng Quân muốn nhờ Mạc Sinh giúp đỡ đối phó với cha mẹ anh, thời gian cũng ủng hộ họ. Mạc Sinh đã tốt nghiệp, có thể rời thành phố N. Công việc của công ty Ưng Quân đã đi vào quỹ đạo, anh bắt đầu có thời gian rỗi. Mạc Sinh sau khi đến bang California bắt đầu đi tìm việc, nhưng là người Hoa, lại là nữ khiến cô gặp khó khăn. Ưng Quân muốn nhờ người quen giúp đỡ nhưng Mạc Sinh từ chối: "Anh Quân, anh đã giúp em nhiều lần rồi, em không thể cuối rơi anh mãi." Mạc Sinh chưa bao giờ nhận sự giúp đỡ về kinh tế của anh. Nghĩ đến những lời nói khi chia tay người yêu cũ, anh bỗng thấy kính trọng Mạc Sinh. Nhìn vẻ trầm ngâm của Ưng Quân, Mạc Sinh hỏi: Anh Quân, anh đang nghĩ gì thế?" Ưng Quân cười: "Không có gì, tôi chỉ đang lý giải một lần nữa ý nghĩa của từ kiên nhẫn thôi." Mạc Sinh không hiểu, nghi hoặc nhìn anh, không hỏi nữa. Trước ngày cha mẹ Ưng Quân đến Mỹ là ngày lễ tình nhân, nhưng Ưng Quân vốn không phải là người lãng mạn. Mạc Sinh cũng không nghĩ đến điều đó, cho nên cả hai đều không thấy có gì đặc biệt trong ngày hôm đó. Buổi tối hôm đó, Ưng Quân ở trên tầng 2, anh đang có một cuộc điện thoại trao đổi quốc tế. Khi xuống dưới tầng 1, anh nhìn thấy Mạc Sinh đang ngồi trên salon, đầu gục xuống máy tính xách tay để trên đầu gối, hai tay bó gối. Cô hoàn toàn không biết anh đi xuống gác. Do góc độ, anh nhìn thấy giọt nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt Mạc Sinh. Tưởng cô buồn vì bộ phim đang xem nào đó, anh bước đến gần, chỉ thấy một trang mạng bình thường, lại chính là mạng social mà anh đã rất quen thuộc. Nhưng chìa khóa để tìm kiếm là một cái tên mà anh chưa từng biết: Hà Dĩ Thâm. Lúc đó Mạc Sinh mới phát hiện ra anh, vội quay đầu, những giọt nước mắt trên má chưa kịp lau. Cô đóng máy vi tính, đứng lên, cúi đầu, mắt nhìn xuống mũi đôi dép đi trong nhà, có vẻ rất bối rối. Ưng Quân lập tức hiểu ra, đó chính là tên của anh ta. Bỗng nhiên anh không biết phải nói gì với cô. Mạc Sinh nhìn anh, đôi mắt đã được nước mắt gạn rửa nên trở nên đặc biệt trong sáng, nhưng chứa chất nỗi đau buồn. Ưng Quân nhìn rõ mồn một. "Anh Quân đã thích một người nào chưa?" Mạc Sinh hỏi. Sau đó im lặng, hồi lâu Ưng Quân mới nói: "Trước đây hồi ở trường đại học trong nước, tôi có một người bạn gái rất xinh, rất thông minh." "Bạn trai trước đây của em cũng rất cừ," Mạc Sinh nói nhỏ. "Thế ư?" Ưng Quân gượng cười. "Vậy bạn trai của cô không may mắn bằng tôi. Rốt cuộc anh ta bây giờ chỉ là người trước đây của cô." Mạc Sinh không hiểu câu nói của anh. Có lẽ cô cho rằng anh bảo người bạn ấy vì đã chọn cô nên không may mắn, không hài lòng, nói hờn dỗi. "Em cũng đâu đến nỗi nào." Ưng Quân không giải thích, anh vội vã lên lầu. Có điều gì đó khiến lòng anh dao động. Một khi đã nhìn thấy cái tên đó, cuộc sống hình như chỗ nào cũng nhìn thấy nó. Bắt đầu từ hôm đó, Mạc Sinh thỉnh thoảng buột miệng cái tên đó: Hà Dĩ Thâm. Mạc Sinh lúc vui mỉm cười gọi Hà Dĩ Thâm. Khi ngồi một mình, cô bất chợt gọi tên Hà Dĩ Thâm. Mạc Sinh bắt đầu nhắc nhiều hơn với Ưng Quân về cái tên đó, dường như tìm thấy người để cô có thể nói về người đó. Người đó rất thông minh, người đó rất có tài, vân vân. Ưng Quân đương nhiên không vui. Chỉ có điều khi Mạc Sinh nhắc đến cái tên đó với vẻ tuyệt vọng, thì sự không vui của anh trở nên không thể chịu nổi. Trong đó có cả nỗi đau buồn vô cớ. Trước đây khi biết Mạc Sinh chỉ coi mình như anh trai, Ưng Quân không cảm thấy đau khổ. Anh tin rằng không có người đàn ông nào ưu tú hơn anh xuất hiện bên cạnh Mạc Sinh, cho nên anh có vẻ không vội. Nhưng bây giờ cảm giác đó không còn nữa. Anh rõ ràng cảm thấy một bức tường băng giá dựng lên giữa anh và cô. Bức tường đó ngăn cản mọi sự ấm áp thân tình bên ngoài. Có lẽ anh mãi mãi chỉ có thể trong vai trò một người anh trai. Ưng Quân bắt đầu thấy sốt ruột. Cho nên những gì xảy ra buổi tối hôm đó, không biết là hậu quả tâm trạng bị ức chế trong một thời gian dài hay là do thất vọng. Hôm đó Ưng Quân đã uống khá nhiều rượu ở bên ngoài. Khi trở về nhà anh đã say. mặc danh chăm sóc anh. Ưng Quân không biết mình say hay tỉnh. Nếu say, tại sao anh nhớ rõ tình tiết đến vậy? Nếu tỉnh, tại sao anh không thể kiểm soát được tình cảm như anh đã từng làm? Có lẽ là nửa say nửa tỉnh, anh đã đè lên người Mặc Xanh. Khi anh tỉnh hẳn đã là 1 giờ đêm. Trong thời khắc lý trí trở lại, anh lao xuống lầu 1. Phòng khách không bật điện, tối om. Trong ánh điện ngoài đường hắt lờ mờ, anh nhìn thấy Mặc Xanh đang ngồi trên salon, hai tay bó gối, đầu gục xuống. Ưng Quân cảm thấy anh đã từng nhìn thấy cảnh này. Khi người nào đó bị xúc phạm, thường vô tình ngồi trong tư thế của thai nhi trong lòng mẹ, bởi cảm giác thiếu an toàn. Tay anh định bật đèn bỗng dừng lại. Mặc Xanh đột nhiên lên tiếng, giọng yếu ớt. Anh Quân, anh có em là chị ấy phải không? Ưng Quân sững người trong mấy giây mới hiểu từ chị ấy mà Mặc Xanh vừa nói là ai. Đó là người bạn gái trước đây của anh. Hình như anh chỉ nhắc đến cô ta một lần với Mặc Xanh, nói xong cũng không nhớ. Chẳng lẽ cô ấy cho rằng anh vẫn nhớ, vẫn yêu cô bạn cũ? Mặc Xanh, em tưởng ai cũng lưu luyến quá khứ như em hay sao? Ưng Quân cười đau khổ. Ưng Quân nhận thấy Mặc Xanh đã đưa anh vào một tình thế khó xử thú vị. Nếu nói đúng thì anh không thể thổ lộ tình cảm của mình, quan hệ giữa họ sẽ không tiến triển thêm. Nếu nói không thì anh đã vô tình thừa nhận mình phạm tội cưỡng bức. Trong ánh mắt vô tội tin tưởng của Mặc Xanh, Ưng Quân lựa chọn nhắm mắt làm ngơ không trả lời. Cứ cho cô ấy tìm câu trả lời an toàn nhất. Thực tế, sau chuyện đó, Mặc Xanh đã không thể sống vô tư với Ưng Quân trong một ngôi nhà nữa. Khi Mặc Xanh đề nghị chuyển đi, Ưng Quân nói, Mặc Xanh, em về nước đi, về xem tình hình thế nào. Mặc Xanh sững người nhìn anh. Em không thể mãi là một con chim đà điểu, em hãy về nước xem sao. Anh thầm nghĩ, nếu ở đó trời quang mây tạnh, em hãy ở lại. Nếu ở đó gió mưa lạnh lẽo, thì em nhanh chóng quay trở lại đây, quên hẳn nơi đó, quên hẳn người đó đi. Ưng Quân ra sân bay tiễn người vợ trên danh nghĩa của mình, ngước nhìn chiếc máy bay đưa Mặc Xanh tiến dần vào màn mây. Cảm giác cô đơn ập đến lan tỏa mọi ngóc ngách trên cơ thể anh. Câu nói của anh lúc chia tay cô có hiểu không? Trong một số sự việc cô ấy ngờ nghịch đến lạ lùng. Nếu em không trở lại Mỹ thì chúng ta tạm thời không liên lạc với nhau. Anh đã nói với cô ấy như vậy lúc ở phòng đợi. Anh có còn cơ hội không? Có lẽ còn. Người đàn ông tên Hà Dĩ Thâm có lẽ đã quên cô ấy từ lâu. Có lẽ anh ta đã có tình yêu mới. Trên đời này làm gì có ai ngờ nghịch như cô ấy. Trong quán trà, khói thuốc lá mờ mịt. Năm tháng dài lâu, bao nhiêu sự kiện, biến cố, nhưng chỉ vài giờ đồng hồ có thể nói hết. Thì ra không phải chỉ có một người. Ưng Quân ngẩng đầu thở dài, không nhìn người đối diện. Cuộc đời quả là kỳ lạ. Không ngờ trong chuyện này anh lại là người duy nhất mà tôi có thể tâm sự. Dĩ Thâm không nói gì. Sau khi hút xong điếu thuốc, anh đứng dậy lấy áo khoác. Muộn rồi, ông tiên sinh, tôi về trước đây. Hà luật sư vội thế sao? Ưng Quân bụt miệng, bỗng phát hiện khi nói câu đó anh có vẻ hoảng hốt. Dĩ Thâm dừng bước. Mặc Xanh say rượu, tôi không yên tâm. Ưng Quân bật cười. Hà tiên sinh, anh định khoe thắng lợi của mình trước kẻ chiến bại ư? Dĩ Thâm không quay đầu lại, nhanh chóng rời khỏi quán trà. Cửa mở, một làn gió mạnh ập vào người anh. Dĩ Thâm hít một hơi dài, bàn tay nắm chặt đến độ nổi gân xanh, mãi mới buông ra.